chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp ở nước ta. Với biến chủng mới có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng và đã có nhiều trường hợp mắc COVID-19 phát hiện tại khu công nghiệp như tại Hải Dương và Bắc Giang. Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có văn bản hỏa tốc gửi các tỉnh, thành phố trong cả nước đề nghị tăng cường phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp.
Vâng, nếu như ở giai đoạn đầu khi dịch COVID-19 xuất hiện ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng hàng hóa ở cả hai chiều, nguồn cung nguyên liệu và đầu ra cho quá trình sản xuất, thì giờ đây COVID-19 đã tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Không còn khó khăn về nguyên liệu sản xuất cũng như đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu như là dệt may hay là da giày đã có đủ đơn hàng cho cả năm. Nhưng mối lo về môi trường làm việc an toàn, thiếu công nhân, lao động việc làm lại đang hiện hữu.
Và đáng chú ý là cộng đồng doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa vốn đã khó khăn trước tác động của đại dịch COVID-19 gần 2 năm qua, thì nay lại càng khó khăn hơn, cần những giải pháp mạnh để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khó lường. Đây cũng là chủ đề của câu chuyện thời sự được chúng tôi bàn luận với sự tham gia của vị khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh. Quý vị có trao đổi hay chia sẻ quan điểm của mình về nội dung này, xin mời hãy gọi tới số điện thoại 0243 934 9483 và 0243 934 1040. Bây giờ, xin mời biên tập viên Nguyễn Long bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời.
Vâng, xin được cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Nguyễn Cường. Và vì lý do công tác thì chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh sẽ tham gia chương trình qua kết nối điện thoại với chúng tôi. Vâng, và xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã nhận lời tham gia chương trình. Ông có nghe rõ tín hiệu từ phòng phát thanh trực tiếp của Đài Tiếng Nói Việt Nam không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn chị, nghe rõ ạ. Trước hết thì xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng, và để bắt đầu câu chuyện thì xin mời ông giữ kết nối và cùng quý vị thính giả nghe một tổng hợp của chúng tôi ngay sau đây ạ.
Tổng cục Thống kê công bố, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng sản xuất kinh doanh trong 4 tháng đầu năm là 51.500, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung bình mỗi tháng có tới 12.900 doanh nghiệp phải rút khỏi thị trường. Có thể thấy, dịch bệnh COVID-19 đang khiến đa số doanh nghiệp gặp khó khăn và cần sự hỗ trợ kịp thời. Mặc dù trong khoảng một năm qua, nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đã được chính phủ ban hành, kịp thời cứu sống nhiều doanh nghiệp, song vẫn còn nhiều chính sách hiện vẫn chỉ nằm trên giấy mà chưa thể thực hiện được do thiếu tính thực tế hoặc là điều kiện đáp ứng quá chặt chẽ. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần May 10 cho rằng doanh nghiệp cần nhất lúc này là được chính phủ hỗ trợ về tài chính.
Phục hồi sau khủng hoảng thì không thể là ngày 1, ngày 2 và năm 1, năm 2 được, và có thể là cái ảnh hưởng của đại dịch nó sẽ tiếp tục kéo dài đến năm 2022 hoặc thậm chí là năm 2023. Chính vì vậy cho nên là cái việc giãn hoãn đóng thuế nó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm cái nguồn vốn để mà duy trì cái hoạt động sản xuất kinh doanh và hồi phục.
Để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tiếp theo Nghị định số 41, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 52 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm nay. Tổng số tiền dự kiến được hoãn, giãn nộp thuế ước tính là khoảng 115.000 tỷ đồng. Đây là lần thứ ba chính phủ gia hạn thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do dịch bệnh. Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, phản ứng của chính phủ trong thời gian qua là rất kịp thời. Tuy nhiên, việc triển khai những chính sách cần được các bộ ngành địa phương phối hợp đồng bộ để doanh nghiệp có thể tiếp cận được một cách nhanh nhất.
Nếu như anh chị để ký cái nghị định 52 vừa qua thì nó cũng đã mở rộng một số đối tượng cho một số lĩnh vực, nhưng thời hạn chủ yếu là vẫn giãn hoãn từ 3 cho đến 6 tháng thôi. Tuy nhiên tôi kiến nghị rằng là chúng ta phải đơn giản hóa thủ tục và cái khâu truyền thông các thứ nó phải công khai minh bạch tốt hơn, đặc biệt những cái hướng dẫn cho doanh nghiệp nó phải sát hơn và nó nhanh hơn.
Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Võ Chí Thành cho rằng chính phủ cần xây dựng cả chính sách hỗ trợ mang tính dài hơi trong cả trước mắt và dài hạn.
Chính sách ấy là gì? Là tiếp tục là hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động vượt qua khó khăn. Nó cũng như là cái gói thứ nhất, thế nhưng mà nó còn hơn thế nữa. Nó phải đủ dài, nó phải đủ cả về diện và điểm, nó phải đủ về quy mô, nó phải đủ về việc gắn với cải cách cơ cấu và gắn với những cái xu thế phát triển trên thế giới.
Vâng, thưa tiến sĩ Vũ Đình Ánh, ông vừa nghe một tổng hợp từ chương trình. Dưới góc độ chuyên gia kinh tế thì ông thấy đại dịch COVID-19 đã tác động như thế nào tới nền kinh tế của chúng ta và thực tế những ngày vừa qua?
Có thể nói một cách khái quát là cái đại dịch COVID-19 đã tác động đến cái nền kinh tế của Việt Nam cũng như là mọi mặt đời sống xã hội trong cái thời gian vừa qua khá là nặng nề. Trước hết thì nó tác động vào cái thị trường tiêu thụ của các cái doanh nghiệp. Nói cách khác là cái đầu ra của rất nhiều các cái doanh nghiệp khi mà cái đại dịch cũng như là các biện pháp mà chúng ta áp dụng để phòng chống thì nó tác động trực tiếp tới cái thị trường tiêu thụ. Cái vấn đề thứ hai, cái này xảy ra khá là nặng nề trong năm 2020, đó là cái việc mà có thể nói là đứt gãy một số các cái nguồn cung, một số các cái chuỗi cung ứng, tức là tác động tới cái đầu vào của doanh nghiệp. Và cái tác động thứ ba thì sang năm 2021 này có lẽ là sẽ tác động rõ hơn, đó là cái việc là mà gián đoạn cái hoạt động sản xuất kinh doanh của không ít các doanh nghiệp. Và rõ ràng trong cái điều kiện phần lớn, trên 90% doanh nghiệp của chúng ta là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ, thì những cái tác động như vậy trong tất cả các cái khâu của cái quá trình sản xuất kinh doanh của đại bộ phận các doanh nghiệp thì có thể nói là cái minh chứng cho chúng ta thấy là hàng vạn doanh nghiệp đã phải rời khỏi thị trường trong mỗi một tháng, thì đó là những cái biểu hiện rõ rệt nhất. Còn ở tầm vĩ mô thì chắc chắn là nó sẽ tác động tới cái tốc độ tăng trưởng kinh tế. Và gần đây thì cũng có một số yếu tố lại liên quan tới cả những cái vấn đề về lạm phát nữa. Như vậy có thể nói là tác động rất là nặng nề.
Và cụ thể những cái tác động tới doanh nghiệp và người dân thời gian gần đây thì khi đại dịch COVID-19 quay trở lại với biến chủng mới lây lan rất là nhanh, đã lan tới 26 tỉnh thành phố và đã có những cái khu công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có ca nhiễm COVID-19, và theo tổng hợp cho đến thời điểm hiện nay thì đã có hơn 100 ca nhiễm tại một số khu công nghiệp ở 3 tỉnh Hải Dương, Đà Nẵng và Bắc Giang. Theo ông thì những cái thực tế này thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp?
Vâng, có thể nói là cái việc mà bệnh dịch lây lan đặc biệt là các khu công nghiệp thì trước hết có thể nói là những khu công nghiệp nơi mà tập trung rất nhiều những cái nhà máy, xí nghiệp cũng như là cái lực lượng công nhân, thì cái việc mà lây lan dịch bệnh như vậy thì sẽ rất là ảnh hưởng tới cái sản xuất kinh doanh cũng như là cái việc làm và thu nhập của người lao động. Đặc biệt là cái khả năng mà lan rộng ra là rất cái rủi ro khá là cao. Theo Tổng cục Thống kê thì vừa rồi chúng ta cũng thấy là đến cái dịch COVID từ đầu năm đến nay đã tác động tới khoảng trên 9 triệu lao động của chúng ta. Và nếu như năm 2020, con số này chúng ta cũng biết là lên tới 34 triệu lao động. Thì rõ ràng là cái việc ảnh hưởng tới thu nhập, mà việc làm cũng như là gián đoạn cái thời gian sản xuất của doanh nghiệp, đặc biệt là trong cái bối cảnh khi mà một số doanh nghiệp đã có cái cơ hội phục hồi, thậm chí là có những cái hợp đồng cho những cái đầu ra của mình. Thì nó sẽ gây rất là khó khăn cho doanh nghiệp, không chỉ là như trước mà thậm chí là việc thực hiện các cái hợp đồng. Vấn đề thứ hai nữa là cái việc trong các khu công nghiệp thì thông thường là các doanh nghiệp hoạt động theo chuỗi, do đó thì chỉ cần một vài doanh nghiệp hay một vài khu công nghiệp bị gián đoạn thì có thể ảnh hưởng tới rất nhiều các cái doanh nghiệp cũng như là các cái khu công nghiệp khác. Và như vậy thì cái tính lan truyền của cái tác động tiêu cực của dịch bệnh tới các cái hoạt động của doanh nghiệp có thể là sẽ bị khuếch đại và lớn hơn rất nhiều.
Vâng, và ngay từ khi dịch COVID-19 xuất hiện lần đầu tiên ở nước ta thì chính phủ cũng đã đưa ra khá là nhiều các cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân ở thời điểm đó, thì chúng ta gọi đó là những cái gói hỗ trợ. Và có thể kể tới 3 cái gói hỗ trợ lớn, bao gồm gói chính sách tiền tệ trị giá 250.000 tỷ đồng, gói đảm bảo an sinh xã hội trị giá 62.000 tỷ đồng và gói chính sách tài khóa tới 180.000 tỷ đồng và tập trung vào hỗ trợ cho doanh nghiệp và một bộ phận người lao động. Và trong năm 2020 thì chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 41, và cũng liên quan đến các nội dung của Nghị định 41. Thì hôm 19 tháng 4 vừa qua thì chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 52 với mức độ sâu rộng hơn, đó là cái việc gia tăng, gia hạn các cái thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng cũng như là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho doanh nghiệp và người dân. Ông nhìn nhận như thế nào về các cái giải pháp của chính phủ thời gian qua đối với việc hỗ trợ cho các cái hoạt động sản xuất kinh doanh và lao động người dân bị tác động bởi ảnh hưởng COVID-19 ạ?
Dạ vâng, trước hết thì tôi đánh giá là chúng ta đã có thể nói là rất kịp thời và tích cực ban hành các cái cơ chế, các cái chính sách để giúp cho các cái doanh nghiệp, giúp cho cái người lao động và thậm chí là từng cá nhân hộ gia đình của chúng ta có thể là duy trì được cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là giảm bớt những cái khó khăn. Như chị nói thì cái nghị định 41 đã ban hành ngay từ nửa đầu của năm 2020, cụ thể là vào ngày 8 tháng 4, và chỉ một ngày sau đó thì chúng ta ban hành cái nghị quyết 42, và đến ngày 19 tháng 10 năm 2020 thì chúng ta ban hành một cái nghị quyết bổ sung sửa đổi để làm sao mà có thể đẩy nhanh cái tiến độ của các cái gói hỗ trợ của chúng ta. Và đến sang năm 2021 thì ngay ngày 19 tháng 4 năm 2021 thì chúng ta đã ban hành cái nghị định 52 với các cái nội dung cũng khá như chị nói là cũng đã mở rộng và cũng đã sâu hơn. Do đó thì có thể nói là những cái tác động của các cái chính sách đó là về ngoài cái tính kịp thời thì chúng ta cũng triển khai ngay từ đầu năm các cái giảm nhẹ các cái gánh nặng về nợ tín dụng ngân hàng cho các cái doanh nghiệp bằng các cái biện pháp có thể nói là hết sức cụ thể và linh hoạt với cái số lượng đối tượng mà được hưởng có thể nói là lên rất là lớn và cái quy mô các cái gói hỗ trợ so với cả cái tiềm lực tài chính của chúng ta thì là những cái quy mô có thể nói là rất là lớn. Cái vấn đề thứ hai đó là việc mà chúng ta tổ chức triển khai thực hiện thì một số chính sách chúng ta cũng đã đạt được những kết quả nhất định, nhưng mà về cơ bản thì các cái chính sách của chúng ta triển khai và trong thực tế còn khá là chậm và cái số đối tượng mà thực hưởng thì cũng chưa được nhiều, và do đó thì cái tác động về mặt kinh tế, về mặt xã hội của các cái chính sách này của chúng ta nó cũng có cái phần hạn chế. Cái điểm thứ ba là gần như tuyệt đại đa số các chính sách của chúng ta thì chỉ liên quan tới cái gia hạn thuế, gia hạn thu tiền sử dụng đất hay vấn đề gia hạn các cái khoản nợ tín dụng ngân hàng, và một phần thì liên quan đến cái việc là chúng ta áp dụng các cái giảm lãi suất, hay cụ thể ví dụ như là trường hợp của Vietnam Airlines chẳng hạn thì chúng ta có một cái gói tín dụng với cả cái lãi suất thấp hơn nhiều so với cái lãi suất thị trường. Tuy nhiên thì về cơ bản những cái biện pháp gia hạn trong một cái thời gian ngắn như vậy thì nó cũng chỉ mang tính tạm thời đối phó, mà chúng ta thiếu những cái chính sách mang tính trung hạn, dài hạn trong cái bối cảnh chúng ta dự báo cái diễn biến của dịch bệnh sẽ tiếp tục phức tạp và sẽ còn kéo dài. Chưa kể là ngay cả khi mà dịch bệnh chấm dứt ý, thì cái việc phục hồi của các doanh nghiệp cũng không phải là đơn giản. Do đó thì cái tính toàn diện cũng như là cái tầm nhìn của các cái cơ chế chính sách mà chúng ta muốn hỗ trợ cho các doanh nghiệp chúng ta thì vẫn còn cần phải có những cái xem xét, nghiên cứu bổ sung trong thời gian tới để làm sao thiết thực hơn cho các cái doanh nghiệp cũng như là người lao động của chúng ta.
Vâng, và rõ ràng trong phần tổng hợp vừa rồi của chúng tôi thì cũng đã đưa ra các cái ý kiến của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực và tiến sĩ Võ Chí Thành. Ông có quan điểm như thế nào khi mà các chuyên gia này cho rằng là cần phải có những cái chính sách mới dài hơi hơn và quy mô rộng hơn nhưng mà thiết thực và cụ thể hơn? Và cụ thể khi mà tiến sĩ Cấn Văn Lực đơn cử về Nghị định số 52 thì cũng nói rằng là mặc dù mở rộng hơn nhưng mà thời gian thì cũng vẫn mới chỉ là giãn hoãn các cái khoản thuế từ 3 đến 6 tháng thôi ạ.
Dạ vâng, tôi hoàn toàn là chia sẻ ý kiến của tiến sĩ Cấn Văn Lực cũng như là tiến sĩ Võ Chí Thành. Rõ ràng nếu chúng ta nhìn vào các cái nội dung của các cái chính sách hay là chúng ta gọi một cách nôm na là các cái gói hỗ trợ của chúng ta thì chúng ta nhìn ở đấy thấy ở đó là một cái tính ngắn hạn. Có lẽ là chúng ta bị chi phối khá nhiều bởi cái vấn đề về kỹ thuật, tức là liên quan tới cái tiến độ thu ngân sách cũng như là quyết toán ngân sách hàng năm. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng ta bị hạn chế bởi cái vấn đề là dự báo về cái diễn biến của dịch bệnh. Khi mà tôi nhớ năm 2020, hầu như là chúng ta cho rằng là đến năm 2021 dịch bệnh sẽ cơ bản được kiểm soát và sẽ không còn tác động tiêu cực nữa. Nhưng mà đến năm 2021 thì một lần nữa chúng ta lại có những dự báo là khả năng phải đến cuối năm 2021. Và theo đó thì các chính sách của chúng ta lại thiết kế dựa trên là cái diễn biến của dịch bệnh, những cái tác động của nó sẽ chỉ là trong ngắn hạn. Và như vậy thì về mặt thời hạn thực hiện các cái chính sách có thể nói là rất là ngắn. Gắn với đó thì các cái điều kiện mà chúng ta đưa ra thì lại khá là phức tạp. Và thậm chí có một số điều kiện thì nó chưa thực tế. Do đó thì các cái đối tượng đáng được hưởng thì có khá nhiều trường hợp là khi họ biết được thông tin cho đến khi họ hoàn thành thủ tục thì dường như là cái thời hạn hỗ trợ giúp đỡ họ thì đã gần như là hết. Và như vậy thì cái hiệu quả của những cái chính sách đó có thể nói là chưa được như chúng ta mong muốn. Cái điểm thứ ba nữa thì bản thân các cái cơ quan quản lý chúng ta hiện nay đang hướng quá nhiều đến cái việc nới lỏng các cái chính sách về tín dụng với ngân hàng liên quan tới các cái khả năng bảo lãnh hay là tiếp cận về các cái nguồn tín dụng cũng như là gia hạn các cái khoản nợ cũ và các khoản vay mới. Ở bên cạnh đó thì các cái xem xét vấn đề là giảm các cái lãi suất cho vay. Tuy nhiên thì trong thực tế chúng ta vẫn còn đang thiếu một cái mảng rất là quan trọng liên quan tới cái chính sách tài khoá, cụ thể như là các cái biện pháp về giảm thuế suất, giảm cái nghĩa vụ thu nộp ngân sách chung để làm sao mà giúp hỗ trợ chung cho thị trường, bên cạnh những cái giải pháp riêng cho một số doanh nghiệp hay một số nhóm doanh nghiệp như là đã quy định trong các cái chính sách của chúng ta.
Vâng, rõ ràng là mặc dù chính phủ đã có rất là nhiều các cái chính sách và biện pháp đưa ra nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân, tuy nhiên kết quả lại chưa được như kỳ vọng, và xin mời ông cùng quý vị khán giả nghe những ý kiến ngay sau đây.
Chúng ta cũng cần phải tìm những cái biện pháp mà hỗ trợ nó thiết thực hơn nữa. Như cái gói hỗ trợ của năm ngoái thì chúng ta đã đề ra là với cái một cái trị giá rất là lớn, tuy nhiên thì rất nhiều doanh nghiệp phản ánh là cái việc tiếp cận cũng như hưởng lợi từ các cái gói hỗ trợ đó nó chưa thực sự được nhiều.
Chính phủ đã đưa ra những cái gói hỗ trợ doanh nghiệp, người dân cũng khá đồng bộ cả về tài chính, cả về tiền tệ tín dụng, rồi cho vay để mà hỗ trợ cho người lao động. Đấy, một cái gói 6.000 tỷ mà chính là cái gói an sinh xã hội, giúp doanh nghiệp tiếp cận với cái nguồn vốn này để mà từ đó là đảm bảo cái việc hỗ trợ cho người lao động, cũng như là những cái gói khác trong các cái tình huống và các cái đối tượng cụ thể. Tuy nhiên ấy, cái việc tiếp cận của các gói này cũng còn hạn chế cả về mặt đối tượng, cả về mặt điều kiện cũng như kết quả thực tế. Thậm chí có thời gian dài những cái gói hỗ trợ an sinh xã hội không được tiếp cận, doanh nghiệp vay để trả lương lao động họ không vay bởi các điều kiện quá phức tạp. Cho nên chúng tôi cho rằng thời gian tới là cần phải tiếp tục duy trì những cái gói này ở mức độ và cách nhìn nhận nó có sự cải thiện theo hướng chung của thế giới, là nó tăng quy mô, tăng đối tượng, giảm điều kiện và ngăn chặn sự lạm dụng cũng như là cải cách thủ tục hành chính để mà số hóa những cái gì có thể số hóa, giúp giảm thiểu các chi phí đi lại và các cái tiếp xúc cần thiết, để từ đó giúp các doanh nghiệp, người dân tiếp cận tốt hơn với những gói này.
Vâng, vừa rồi là ý kiến của ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương và chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong trong một tọa đàm gần đây của chúng tôi về thực hiện các cái giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp trước tác động của đại dịch COVID-19. Xin được hỏi bản thân ông suy nghĩ và nhìn nhận như thế nào về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng ở cả góc độ chính sách cũng như là thực thi chính sách?
Trước hết thì có thể nói là với cái điều kiện về tài chính ngân sách của chúng ta thì cái gói 62.000 tỷ có thể nói là một cái nỗ lực, một cái cố gắng rất là lớn của chúng ta để làm sao mà hướng tới cái người lao động. Và trong đó thì có một số các cái nội dung chúng ta áp dụng cho cái người sử dụng lao động để giúp họ có thể là giảm bớt cái việc là hạn chế hay là giảm cái lực lượng lao động, và đồng thời nữa đảm bảo cái nguồn thu nhập, đảm bảo cái cuộc sống của một bộ phận người lao động gặp khó khăn do cái tác động của dịch bệnh. Ở trong đó thì chúng ta có cả những cái biện pháp liên quan tới tín dụng, chúng ta cũng có cả những biện pháp mà chúng ta hỗ trợ trực tiếp cho các cái cá nhân, cho các cái hộ gia đình mà chịu cái tác động nặng nề. Đồng thời với đó thì ở đó cũng có những cái quy định khá là cụ thể liên quan tới cái điều kiện, cái quy trình, cái cơ chế để chúng ta thực hiện cái gói hỗ trợ 62.000 tỷ này. Tôi đánh giá đây là một trong những cái tiến bộ trong cái chính sách của Việt Nam, đặc biệt là khi trực tiếp hỗ trợ cho những cái cá nhân, cho những cái hộ gia đình, cho những cái người lao động bị ảnh hưởng bởi cái việc là mất việc làm hay là ảnh hưởng bởi cái việc là giảm thu nhập, giảm cái thời gian lao động. Tuy nhiên thì cũng như là nhận xét của chỗ ông Phong hay là ông Hà chẳng hạn, thì rõ ràng là các cái điều kiện của chúng ta đưa ra là có một số điều kiện nó chưa phù hợp. Do đó thì các cái đối tượng của chúng ta tiếp cận được cái gói hỗ trợ này cũng không phải là dễ dàng. Và do đó thì cái kết quả thực hiện chúng ta như chưa được như mong muốn. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái thời gian hỗ trợ của chúng ta thì cũng khá ngắn. Tôi đơn cử ví dụ như là hỗ trợ cho những người mất việc làm thì chúng ta chỉ áp dụng trong vòng 3 tháng thôi chẳng hạn. Trong cái bối cảnh mà diễn biến dịch bệnh còn rất là phức tạp thì cái thời gian đó là quá ngắn. Hay là cái mức hỗ trợ thì cũng khá là hạn chế. Khi mà chúng ta hỗ trợ mỗi một tháng là 1,8 triệu cho một cái người bị mất việc làm, bị tác động, thì có thể là cái khoản đó một phần hỗ trợ cho họ, nhưng mà rõ ràng trong cái bối cảnh hiện nay thì cái mức độ như vậy nó cũng có hạn chế. Do đó thì tôi hoàn toàn tán thành vấn đề về quy mô, về điều kiện, cũng như là về thời hạn, nhưng có lẽ chúng ta cũng xem xét cả cái mức độ cũng như là cái cách thức mà chúng ta triển khai để chuyển cái phần hỗ trợ đó rất là cần thiết đó, tuy nhiên thì dường như là chưa đủ, và chúng ta sẽ xem xét trong cái thời gian tới để làm sao nó là vừa cần vừa đủ và đồng thời nó là thuận lợi nhất cho những cái đối tượng mà chúng ta mong muốn hỗ trợ họ. Bên cạnh đó thì có lẽ cũng phải có những cái biện pháp mà kiểm tra, kiểm soát để đảm bảo chính xác, đúng đối tượng khi mà chúng ta nâng cái mức hỗ trợ lên, và đặc biệt là tránh cái việc là lạm dụng. Thì tôi cho rằng cái cơ chế hiện nay của chúng ta nên nghiêng về vấn đề là kiểm soát sau tránh hết sức là gây khó khăn ngay từ giai đoạn đầu, hay nói cách khác chúng ta hay gọi thuật ngữ chuyên môn gọi là tiền kiểm, thì có thể làm cho cái việc triển khai cái gói chính sách của chúng ta chậm. Và như trong dân gian người ta hay nói rằng đau đẻ thì chờ sáng trăng. Rõ ràng thì chúng ta cần phải có những cái cải cách kể cả về cái quy mô chính sách, mức độ chính sách, cũng như là đặc biệt cả cái điều kiện để mà tổ chức triển khai chính sách.
Vâng, theo rất nhiều chuyên gia thì mặc dù COVID-19 đã xuất hiện với tác động và tác động tới Việt Nam ở một khoảng thời gian khá là dài và với nhiều mức độ khác nhau, tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa có những cái đánh giá cụ thể về tác động của các gói chính sách đưa ra hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng. Và theo ông thì chúng ta có nên nhìn lại hay là tổng kết lại các cái gói này, và cụ thể thì việc phải nhìn nhận đánh giá lại các cái mức độ khả thi cũng như là bất cập của gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng chẳng hạn, để thấy xem là chúng ta cần phải thay đổi như thế nào để có các cái tác động tích cực đến nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay, và đặc biệt với cái việc mà COVID-19 đang diễn biến phức tạp như thế này, thì theo ông cần phải có những cái giải pháp cụ thể nào trong cả trước mắt này ạ?
Dạ vâng, có lẽ là tôi hoàn toàn đồng ý với chị là trong cái quá trình mà chúng ta thiết kế một cái cơ chế, một cái chính sách nào đó thì theo quy định chúng ta đều phải đánh giá cái tác động của nó. Đánh giá tác động từ ngay từ khi mà chúng ta hoạch định cái chính sách đó, và cái quy mô của các cái gói này thì thông thường cũng là một trong những cái căn cứ để mà chúng ta đánh giá tác động. Trong cái quá trình chúng ta triển khai thì như năm 2020 vừa qua chúng ta cũng thấy là chúng ta cũng liên tục cũng có những cái sự điều chỉnh chính sách, đặc biệt là liên quan đến vấn đề về quy trình để làm sao mà cái gói hay là những cái hỗ trợ như vậy nó có thể được triển khai một cách nhanh nhất, và nó gạt bỏ được những cái vướng mắc trong cái quá trình tổ chức thực hiện. Và sau khi mà chúng ta thực hiện một cái gói hỗ trợ hay là một cái chính sách nào đó thì chúng ta cũng phải phân tích, đánh giá được cái quá trình thực hiện, cái kết quả của nó, cái tác động của nó, và đồng thời là những nguyên nhân mà có thể gây ra để chúng ta rút kinh nghiệm cho những cái gói hỗ trợ lần sau chẳng hạn. Do đó thì đây là cái quá trình mà nó thường xuyên liên tục và chúng ta cần phải làm một cách nghiêm túc để làm sao mà rút ra được những cái bài học, đặc biệt là trong cái quá trình triển khai. Thế còn trong cái trước mắt thì tôi cho rằng như đã nói, các cái chính sách của chúng ta là kịp thời, và cái vấn đề quan trọng bên cạnh cái đánh giá tác động liên tục như là chúng ta vừa mới chia sẻ, thì rõ ràng chúng ta phải tiếp tục xem xét các cái điều kiện để mà triển khai, để làm sao mà triển khai nhanh, bởi vì rõ ràng cái việc gia hạn trong một cái thời gian ngắn hay là cái việc hỗ trợ trong một thời gian ngắn như vậy thì cái tính kịp thời, cái tính đúng thời điểm của nó là rất quan trọng. Bên cạnh các cái giải pháp trước mắt mà chúng ta thấy cần phải huy động cái sự vào cuộc của, như chúng ta hay nói là của cả hệ thống chính trị, thì hiện nay tôi được biết là chúng ta cũng đang xem xét các cái gói hỗ trợ mới, và các cái gói hỗ trợ mới này thì cũng cần phải dựa trên cái dự tính mới về cái tác động như là cái diễn biến của cái dịch COVID-19. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải xem xét lại cái tác động của các cái gói cũ. Tôi đơn cử thế này, ở trong cái nghị định 52 chúng ta có quy định là các cái đối tượng doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sẽ không được gia hạn thuế trong năm 2021 theo cái tinh thần của nghị định 52 nếu họ không thanh toán đủ các cái khoản thuế đã được gia hạn từ năm 2020 theo cái nghị định 41 cho trước cái ngày 30 tháng 7 năm 2021 chẳng hạn. Rõ ràng thì chúng ta có cái sự liên kết móc nối giữa các cái chính sách cũng như là kết quả của thực hiện chính sách, nhưng những cái quy định như vậy thì đã hợp lý và thực tế chưa, thì có lẽ là tôi cho rằng cần có những cái sự đánh giá từ cả phía cơ quan quản lý nhà nước, từ cả cái phía xã hội, và đặc biệt là từ phía các cái đối tượng mà người ta đã tiếp nhận cái sự hỗ trợ, chúng ta đã, đang và sẽ tiếp nhận cái sự hỗ trợ như vậy.
Vâng, xin cảm ơn ông. Thời gian của câu chuyện thời sự đã hết, và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh đã tham gia chương trình ạ.
Dạ vâng.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh, thì nhất là khi đã xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 là người lao động trong các doanh nghiệp, khu công nghiệp, dẫn đến nguy cơ đình trệ sản xuất kinh doanh, khiến doanh nghiệp và người lao động vốn đã khó khăn, nay lại càng khó khăn hơn. Cùng với đó thì những đóng góp từ các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, hộ kinh doanh cá thể cho nền kinh tế gắn với an sinh xã hội là rất lớn. Vì vậy, cần có ngay những nghiên cứu thống kê về thực trạng để đưa ra biện pháp kịp thời, hiệu quả để hỗ trợ các đối tượng này, như khuyến nghị của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Vũ Đình Ánh vừa rồi.